Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự tối nay, thứ sáu ngày 1 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tham dự sơ kết công tác tuyên giáo.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới.
Bắt đầu cấp hộ chiếu theo mẫu mới từ hôm nay, mùng 1 tháng 7.
Ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ.
Phần tin thế giới có những thông tin. Việt Nam khẳng định cam kết phát triển đại dương xanh bền vững.
Mưa to gây nhiều thiệt hại ở Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 6 tháng đầu năm 2022, ngành tuyên giáo đã tham mưu Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện các mặt đời sống chính trị, xã hội, tình hình thủ đô trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, nắm bắt phản ánh và định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị ngành tuyên giáo thủ đô tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện nghị quyết số 15 một cách đồng bộ, thực chất hiệu quả. Đặc biệt các quận huyện có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về việc triển khai nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô. Trước tình hình COVID-19 trên địa bàn cả nước và thành phố vẫn đang diễn biến khó lường, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu hệ thống tuyên giáo thủ đô cũng như các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Phụ trách Điều hành Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị giao ban quý 2 năm 2022, bàn giải pháp tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy tại hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành. Trong đó, các nội dung về thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải tiến độ đầu tư xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Quý 2 năm nay, tăng trưởng GDP ước tăng 9,49%, cao hơn 1,4 lần kịch bản, lũy kế 6 tháng GDP tăng 7,79%, gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện hơn 176.000 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công khoảng 20% kế hoạch, thấp hơn mức chung cả nước và so với yêu cầu. Đáng lưu ý, trong quý 3 phấn đấu đạt trên 90% kế hoạch vốn năm 2022. Thảo luận về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai cho thấy, qua rà soát, thanh tra, kiểm tra, đến nay đã có 213 dự án được xử lý. Hiện còn 191 dự án chậm triển khai được phân loại theo 9 nhóm dự án gắn với trách nhiệm của từng sở ngành, quận, huyện, kiểm tra, rà soát, kết luận đối với từng dự án. Theo yêu cầu chung, trước ngày 31 tháng 7 năm 2022, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các dự án đã hết tiến độ chậm triển khai.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã chủ trì họp báo thông tin về kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 7, xem xét 11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề, xem xét thông qua một nghị quyết thường lệ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội, 13 nghị quyết chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trước nhiều câu hỏi của cơ quan báo chí liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp, nhất là việc chưa kiện toàn lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cho biết, theo chỉ đạo của Trung ương, hiện nay đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố được phân công phụ trách điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tất cả các tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp đến nay đều được thực hiện đúng quy trình pháp luật. Công tác chuẩn bị kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ đúng quy trình. Liên quan đến hai nghị quyết về quy định mức tăng học phí và chính sách hỗ trợ cho y bác sĩ trong công tác phòng chống dịch, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định các vấn đề trên rất quan trọng, cần phải được rà soát kỹ, đặc biệt đối với chính sách hỗ trợ y bác sĩ trong phòng chống dịch cần ra soát, cân đối nguồn lực, thời gian thực hiện nghị quyết nhằm bảo đảm sau khi nghị quyết ban hành tạo dư luận tốt đi vào cuộc sống, động viên thực chất các y bác sĩ. Nghị quyết này sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian sớm nhất.
Chiều nay tại thành phố Vinh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với tỉnh Nghệ An và các địa phương tổ chức diễn đàn liên kết phát triển du lịch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, trưởng đoàn công tác thành phố Hà Nội tham dự diễn đàn. Với chủ đề Hội tụ tinh hoa nâng tầm điểm đến, diễn đàn quy tụ hơn 500 đại biểu, doanh nghiệp tập trung trao đổi thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch bền vững, kích cầu du lịch nội địa. Trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp kết nối khôi phục lại các quan hệ chuỗi liên kết trong phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp các địa phương đã tạm gián đoạn trong thời gian qua. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra chương trình Không gian kết nối doanh nghiệp du lịch là cơ hội để các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch cả nước gặp gỡ trao đổi, giới thiệu các gói sản phẩm, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch trong tình hình du lịch đang khởi sắc trở lại. 6 tháng đầu năm 2022, riêng Hà Nội đón trên 8,61 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Sáng nay, tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ bí thư đảng ủy xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo tham dự. Lớp bồi dưỡng được khai giảng ngày 9 tháng 6 là lớp thứ 5 và là lớp cuối cùng được tổ chức trong năm 2022. Trong 12 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu 18 chuyên đề. Ngoài các vấn đề chung, còn được cập nhật nhiều kiến thức mới, đặc biệt là kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn. Theo báo cáo đánh giá, hầu hết học viên đã phát huy tính chủ động, tự giác, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, chấp hành nghiêm nội quy của lớp. Kết quả học tập của các học viên đều đạt ở mức khá trở lên. Trong 137 học viên, có 29 học viên xuất sắc, 91 đạt loại giỏi và 15 học viên đạt khá. Trao chứng chỉ cho các học viên và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Đức Bảo ghi nhận, đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập, nghiên cứu của các bí thư đảng ủy xã, thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng. Nhiều đồng chí đã khắc phục khó khăn, vừa đảm bảo nhiệm vụ học tập, vừa giải quyết công việc của cấp ủy địa phương. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các học viên coi những kiến thức, kỹ năng được trang bị qua lớp bồi dưỡng là cơ sở quan trọng để vận dụng vào công tác tại địa phương. Trên cơ sở đó, phát huy thật tốt những ưu điểm, khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại và quyết tâm vượt qua mọi trở ngại khó khăn, nhất là những việc chưa làm được để đóng góp cho thành tích chung của địa phương.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại hội nghị giao ban công tác quý 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn. Theo đó, Tổ công tác liên ngành thành phố đã tổ chức làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã để kiểm tra, rà soát, hậu kiểm và phân loại các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm theo các nhóm dự án và phân công các sở ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã để tập trung xử lý. Đối với các dự án chưa được nhà nước giao đất cho thuê đất, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát đối với 135 dự án, trong đó 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt điều chỉnh, 12 dự án được đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố. 7 dự án được tiếp tục báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chấm dứt hoạt động theo quy định. Với các dự án đã được nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với liên ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát đối với 404 dự án. Đến nay, 105 dự án với tổng diện tích 299 hectare đất chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại, đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tập trung thực hiện rà soát, hậu kiểm ngay việc thực hiện kết luận thanh tra kiểm tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra kiểm tra trong quý 3 năm 2022 và rà soát, xử lý dứt điểm xong, tổng hợp báo cáo trong quý 4 năm 2022.
Đoàn Điện lực Việt Nam thông tin, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam bắt đầu áp dụng mẫu hóa đơn điện tử theo hình thức không có mã của cơ quan thuế và truyền đầy đủ dữ liệu về hệ thống lưu trữ điện tử của cơ quan thuế. Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang cung cấp các dịch vụ điện cho gần 30 triệu khách hàng. mẫu hóa đơn điện tử triển khai có một số thay đổi so với hiện hành, như hóa đơn thể hiện duy nhất số tiền điện khách hàng cần thanh toán. Phần chi tiết tiền điện thanh toán, khách hàng dễ dàng theo dõi ở bảng kê chi tiết kèm theo hóa đơn. Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định không làm thay đổi cách tra cứu, theo dõi tiền điện và bảo đảm các thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, đem lại những lợi ích như công tác quản lý, tìm kiếm, lưu trữ hóa đơn của khách hàng được dễ dàng, không còn lo lắng về tình trạng thất lạc hóa đơn.
Từ 15 giờ hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng RON 95 tại kỳ điều chỉnh lần này giảm 110 đồng một lít xuống mức 32.760 đồng mỗi lít. Xăng E5 RON 92 giảm 410 đồng một lít xuống mức 30.890 đồng mỗi lít. Giá dầu diesel 0,05S2 giảm 400 đồng một lít xuống mức 29.610 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 430 đồng xuống mức 28.350 đồng một lít. Trong kỳ điều chỉnh lần này, xăng RON 95 không thực hiện trích lập, cũng không chi quỹ bình ổn xăng dầu. Trong khi đó, xăng E5 trích lập vào quỹ 100 đồng mỗi lít, dầu hỏa trích vào quỹ 300 đồng mỗi lít.
Dự án huyết mạch quan trọng đường Vành Đai 2, đoạn cầu Vĩnh Tuy, ngã Tư Sở, đến nay đã hoàn thành đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động và đoạn từ ngã Tư Sở đến ngã Tư Vọng. Tiến độ toàn dự án ước đạt trên 70% khối lượng công việc. Hiện dự án đường Vành Đai 2 trên cao đang gấp rút hoàn thành để đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đối với dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đường trên cao và 4 km đi ngầm với tổng mức đầu tư 32,9 nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ toàn dự án đạt 74,7%, trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao đạt 95,3%, đoạn ngầm đạt 33%. Thành phố đang cùng chủ đầu tư tập trung hoàn thiện nốt các phần việc trên cao để đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2022, đồng thời tiếp tục xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đoạn đi ngầm.
Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 11 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá. Thông tư quy định nguyên tắc, trình tự và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, đường tinh luyện và đường thô có mã HS17.01 theo phương thức đấu giá. Còn việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng này theo phương thức khác được thực hiện theo quy định tại thông tư số 12 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương và Nghị định số 69 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương. Đối tượng áp dụng thông tư mới là các thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, đến nay, hệ thống thông tin một cửa điện tử cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội đã kết nối và khai thác thành công dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã thực hiện đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Theo đề án 06, cần tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành triển khai 20 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06, đạt 80% với tổng số tiếp nhận và giải quyết trên 500.000 hồ sơ. Đối với 5 dịch vụ công còn lại, thành phố đã chỉ đạo các sở ngành bám sát chỉ đạo của các bộ ngành chủ quản để bảo đảm hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022 là 928 thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ phục vụ phát triển công dân số, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết gần 1,8 triệu hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử, trong đó đã cấp 194.000 căn cước công dân gắn chip kèm định danh điện tử cho các học sinh sinh năm 2004 và 2007, phục vụ cho việc đăng ký dự thi, rà soát, làm sạch 3 cấp đối với hơn 7,5 triệu thông tin công dân, đạt tỷ lệ 99,5%.
Quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua 20 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách đối với sự phát triển chính sách xã hội của quận, là công cụ giải pháp có tính căn cơ lâu dài để quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp tạo hơn 30.000 việc làm cho người lao động, giúp cho hàng nghìn sinh viên vay vốn. Ngân hàng chính sách xã hội hoạt động cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung thông qua các tổ chức chính trị xã hội, gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh. Tính đến 31 tháng 5 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận quản lý hơn 131 triệu đồng với hơn 2.800 khách hàng tại 115 tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội Cựu chiến binh quận cũng đã đứng ra nhận ủy thác đối với hơn 300 khách hàng tại 23 tổ tiết kiệm và vay vốn. Mục tiêu trong thời gian tới, tín dụng chính sách trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tăng mỗi năm từ 6 đến 8%, riêng nguồn vốn bổ sung từ ngân sách quận hàng năm đạt từ 5 đến 10 tỷ đồng.
Sáng nay, ông Lý Ái Quân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý, đơn vị vận hành nhà máy điện rác Sóc Sơn cho biết, sau thời gian chạy thử nghiệm, các thông số kỹ thuật đã được hiệu chỉnh an toàn. Ngay khi đi vào vận hành, lò đốt số 1 sẽ hoạt động hết công suất, dự kiến đốt 800 tấn rác một ngày một lò. Trong năm 2022, quy trình vận hành của nhà máy điện rác sẽ chia làm 3 giai đoạn, với tổng 5 lò đốt và 3 tổ máy phát điện. Giai đoạn 1 gồm 1 tổ máy và 1 lò đốt, tiếp nhận được 1.000 tấn rác tươi vào nhà máy mỗi ngày. Giai đoạn 2 gồm 2 lò đốt, giai đoạn 3 sẽ vận hành tối đa 5 lò đốt. Tổng công suất xử lý được 5.000 tấn rác một ngày. Khi nhà máy điện rác Sóc Sơn đi vào hoạt động, có thể xử lý được từ 60 đến 70% lượng rác của thành phố hiện nay.
Hôm nay, Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài. Theo Bộ Công an, công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 vẫn tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hiện nay, Bộ Công an đã chuyển các mẫu hộ chiếu ngoại giao công vụ phổ thông không gắn chip điện tử theo mẫu mới cho Bộ Ngoại giao để thông báo đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và các cơ quan tổ chức quốc tế có liên quan biết.
Thưa quý vị và các bạn, sau vụ thu hoạch trên các cánh đồng khu vực ngoại thành Hà Nội mù mịt khói bụi do người dân đốt rơm rạ tràn lan, ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, khói bụi do đốt rơm rạ còn ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân.
Sau thu hoạch lúa, trên những cánh đồng tại các huyện ngoại thành Hà Nội, khói bụi bay mù mịt bởi thói quen đốt rơm rạ của người dân. Nhiều hộ nông dân cho biết bây giờ ít nhà nuôi trâu bò, đất cũng không nhiều mà tích rơm rạ như trước nên đốt đi để lấy cho bón ruộng. Mặc dù biết được việc đốt rơm sau thu hoạch sẽ không tốt cho môi trường, tuy nhiên các hộ dân không có giải pháp nào khác để xử lý số rơm sau mỗi mùa vụ. Bà Nguyễn Thị Thu, nông dân xã Phú Kim, huyện Thạch Thất và bà Hoàng Thị Thanh, nông dân xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Không làm thế nào, biết đi đâu, không có chơi, cả lan chả có
chơi. Không đốt được hết cả cái rạ để đông này đi càng tốt, có ít lúa nó mới càng đỡ sâu bởi chứ mà rưới đông nên nó không đốt được thì phải chịu thôi.
Tình trạng người dân đốt rơm rạ vẫn diễn ra phổ biến với lý do sử dụng máy gặt lúa trong quá trình thu hoạch khiến rơm rạ được thải ngay ra ngoài đồng, khó thu gom. Hơn nữa, đa phần bà con nông dân không có nhu cầu sử dụng rơm rạ trong đun nấu hàng ngày. Chỉ một số hộ dân cần rơm cho chăn nuôi mới thu gom tại các chân ruộng thuận tiện đi lại. Ngoài ra, thời gian làm đất cho gieo cấy vụ mùa ngắn, rơm rạ để lại trên đồng ruộng khó phân hủy được ngay. Tận dụng những ngày nắng nóng kéo dài, những ngày qua, nhiều nông dân đã tranh thủ đốt rơm rạ với quan điểm đốt lấy cho, bón cho đất, cũng như giảm thiểu được chi phí, nhân công xử lý rơm rạ, đồng thời tiêu diệt được mầm mống dịch hại. Nhưng trên thực tế, việc này lợi ít hại nhiều khi mà khói rơm khuếch tán bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường, ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thậm chí đốt rơm rạ còn làm mất chất dinh dưỡng của đất, tiêu diệt các loại thiên địch có ích, dẫn đến phát sinh nhiều bệnh dịch hại lúa. Chính từ những thói quen đốt rơm rạ của bà con nông dân ngoại thành mà nhiều năm nay cứ đến mùa gặt là người dân Hà Nội lại sống trong cảnh ô nhiễm môi trường, dẫn đến nhiều người ngột ngạt khó thở. Việc đốt rơm rạ không những không đem lại lợi ích mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, làm lãng phí một nguồn nguyên liệu để tái chế làm phân bón sinh học. Các chuyên gia cho rằng đốt rơm rạ gây ô nhiễm bụi mịn, đây là loại ô nhiễm rất đáng lo ngại. Nếu như với ô nhiễm bụi đường bình thường, dùng khẩu trang có thể ngăn chặn được, còn với ô nhiễm bụi mịn, khẩu trang cũng vô ích. Bụi chui vào phổi sâu, gây các bệnh về hô hấp, thậm chí là ung thư. Biết là vậy, song nhiều hộ dân vẫn sử dụng biện pháp đốt rơm rạ sau thu hoạch. Ông Nguyễn Văn Quyết, hộ nông dân xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Tất nhiên là nó có ảnh hưởng đến cái khói bụi, nhưng mà có nhiều dân người ta sản xuất ra, người ta không biết để vào đâu, người ta không dùng nữa. Thế xong cái là người ta hết tuốt vụ, người ta lại đốt lên, người ta lấy. Lý do người ta bón ruộng, cái ý là có bây giờ hiện nay nhân dân người ta không có làm việc đó nữa, người ta chủ yếu là từ ngoài trong người ta tiêu hủy hay quay đồng dân chúng ở đây là chủ yếu người ta sẽ.
Để xử lý hiệu quả nguồn nguyên liệu này, người dân có thể thu gom lại bán cho các cơ sở làm nấm hoặc sử dụng chế phẩm sinh học xử lý thành phân bón vi sinh, tái phục vụ sản xuất. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, các ngành chức năng cần sớm vào cuộc, có chế tài xử phạt với những hành vi đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường sau mỗi vụ thu hoạch. Hiện nay, một số địa phương phát triển nghề làm nấm rơm để giải quyết tình trạng dư thừa rơm rạ sau thu hoạch, nhưng con số đó cũng còn rất ít, không thể giải quyết được lượng rơm rạ dư thừa nhiều. Các chuyên gia khuyến cáo, sau khi thu hoạch, người dân nên sử dụng máy gặt đập liên hợp, rơm rạ sẽ được máy cắt nhỏ rải ngay trên ruộng, sau một thời gian ngắn sẽ mục nát trở thành nguồn phân hữu cơ. Trong trường hợp không có máy gặt đập liên hợp, các hộ nông dân nên để lại khoảng trống nhỏ trên ruộng, gom rơm rạ vào đó để phân tự hủy, hoặc có thể sử dụng chế phẩm sinh học giúp đẩy nhanh quá trình phân giải chất xơ cellulo trong rơm rạ tươi, làm tăng đáng kể vi sinh vật hữu ích, cải thiện độ phì của đất. Điều này sẽ giúp cho lúa sinh trưởng, phát triển nhanh hơn, năng suất vượt trội so với bình thường, đồng thời góp phần giảm đáng kể các bệnh thường gặp trên cây lúa. Đây là cách làm được nhiều nước trên thế giới áp dụng cho hiệu quả bền vững, tác động tích cực tới môi trường.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững thứ 14, SDG 14, về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển được tổ chức tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Đây là lần thứ hai các nước thành viên Liên Hợp Quốc triệu tập hội nghị về vấn đề cấp bách này với chủ đề nhân rộng các hành động đại dương dựa trên khoa học và đổi mới nhằm thực hiện SDG 14, kinh nghiệm, đối tác và giải pháp. Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã có phát biểu về chủ đề triển khai mục tiêu phát triển bền vững thứ 14 thông qua thực hiện Công ước Luật Biển. Thứ trưởng Ngoại giao khẳng định, qua 40 năm kể từ khi ra đời Công ước Luật Biển, Hiến pháp của đại dương đã đóng vai trò quan trọng không thể thay thế được trong quản trị biển và đại dương, giúp làm rõ hơn quy chế các vùng biển theo Công ước là cơ sở để các quốc gia thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình, trong đó có việc bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển. Đoàn Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, chia sẻ chuyên môn, nhất là cho các nước đang phát triển, tăng cường hàm lượng khoa học trong hoạch định và triển khai chính sách biển.
Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey tại thủ đô Minsk ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết một bức rèm sắt mới đang được các cường quốc phương Tây, những quốc gia muốn cắt đứt quan hệ với Nga và Belarus dựng lên khắp châu Âu. Ông Lavrov cho rằng, trên thực tế chỉ trong một đêm, EU đã phá hủy tất cả các mối quan hệ với Nga mà khối này đã gây dựng trong nhiều thập kỷ. Tuyên bố của hai nhà ngoại giao Nga và Lavrov được đưa ra chỉ một ngày sau khi NATO công bố khái niệm chiến lược mới, coi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh và sự ổn định của các nước trong liên minh.
Các nhà lãnh đạo G7 đã và đang phải đối mặt với một loạt các thách thức như xung đột ở Ukraine, biến đổi khí hậu, lạm phát, lương thực và năng lượng. Biến đổi khí hậu vốn đang làm các sông băng tan chảy và định hình lại hành tinh là ưu tiên hàng đầu của G7 trong nhiều năm. Nhưng với cuộc xung đột ở Ukraine, lạm phát gia tăng, tình trạng thiếu lương thực toàn cầu và chi phí năng lượng tăng vọt, các nhà lãnh đạo của các nền công nghiệp hóa hàng đầu thế giới một lần nữa lại bị chi phối bởi hàng loạt vấn đề cấp bách nhất thời.
Tổng thống Biden cho rằng các tài xế Mỹ cần chấp thuận thực tế giá xăng sẽ không ngừng tăng cho tới khi chiến sự Ukraine chấm dứt. Giá xăng dầu Mỹ tăng cao với một gallon xăng có giá trung bình 4,85 USD tính tới ngày hôm qua, giảm nhẹ so với 5 USD một gallon hai tuần trước. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, Nhà Trắng hồi tháng 3 công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga như một phần trong loạt lệnh trừng phạt Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mỹ những tháng gần đây đã thực hiện nhiều biện pháp để đối phó giá xăng dầu tăng cao như xả kho dầu dự trữ, dầu chiến lược, nới lỏng quy định về nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, các biện pháp này được đánh giá không phát huy nhiều hiệu quả trong giảm giá xăng dầu.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu và New Zealand đã đạt được một thỏa thuận thương mại tự do sau 4 năm đàm phán, qua đó có thể đẩy mạnh hoạt động thương mại giữa hai đối tác thêm 30%. Thỏa thuận thương mại mới giữa EU và New Zealand đã mở đường giúp các nền kinh tế với những quy mô khác biệt xích lại gần nhau hơn. Đối với EU, thỏa thuận này giúp quan hệ thương mại của khối với New Zealand ngang hàng với các quốc gia khác, vốn đã ký kết thỏa thuận thương mại với New Zealand, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, có sự tham gia của 11 nước châu Á-Thái Bình Dương.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Khác với hai trận đấu trước tại AFC Cup 2022, Hồng Kông United chủ động chơi chậm với chủ trương phòng thủ chặt chẽ và tìm cơ hội từ những đợt phản công trước đội chủ nhà về theo. Cách chơi này đã mang lại hiệu quả khi Hồng Kông vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 15 từ cú sút của Pedro Portoluzo trên chấm phạt đền 11m. Tuy vậy, chỉ trong vòng 3 phút từ 39 đến 41, Viettel liên tiếp được hưởng quả đá 11m với cùng kịch bản, cầu thủ Hồng Kông để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và cả hai lần, Pedro Paulo đều dứt điểm thành công đưa Viettel vươn lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, trọng tài đã bắt lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của Đức Chiến và Pedro Portoluzo dứt điểm thành công trên chấm 11m, ghi bàn cân bằng tỷ số 2 đều. Sang hiệp 2, Viettel đã có bàn thắng vượt lên dẫn 3-2 nhờ công của Hồng Minh. Bị thua bàn thứ 3, tinh thần của Hồng Kông United đi xuống rõ rệt. Tận dụng thời cơ này, Viettel ghi thêm 2 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với tỷ số 5-2. Cả 2 bàn thắng này đều được ghi do công của Giovane. Với kết quả này, Viettel giành ngôi đầu bảng Y với 3 chiến thắng tuyệt đối và đoạt vé vào vòng bán kết. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Park Ji-won sẽ gặp Kuala Lumpur City vào ngày 10 tháng 8. Vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 2 tháng 7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá nữ Pháp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam đối đầu với một đội tuyển quốc gia đến từ châu Âu. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Pháp đứng thứ 3 thế giới. Họ từng vào bán kết World Cup 2011, tứ kết hai kỳ World Cup 2015 và 2019. Trước khi chạm trán tuyển nữ Việt Nam, tuyển nữ Pháp trải qua chuỗi 6 trận toàn thắng trong năm 2022. Dù không có lực lượng tối ưu cho trận giao hữu này, khi một số trụ cột vắng mặt vì những lý do khác nhau, nhưng huấn luyện viên Corinne Diarez vẫn có được dàn cầu thủ chất lượng với nhiều gương mặt đã có những lần đăng quang cúp C1 châu Âu của bóng đá nữ. Đây là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam cọ sát và học hỏi trước khi bước ra đấu trường World Cup 2023. Tại vòng 2 giải quần vợt Wimbledon, Rafael Nadal đối đầu với Ricardo Berankis, tay vợt hạng 106 thế giới. Hai set thi đấu đầu tiên diễn ra khá giằng co, tay vợt người Tây Ban Nha phải rất vất vả mới có được chiến thắng với cùng tỷ số 6-4. Set 3, Berankis tận dụng triệt để cơ hội được tạo ra, thêm 5 game ra bóng tốt, tay vợt người Litva đã thắng 6-4. Sang tới set 4, Rafael Nadal đã sớm giành được lợi thế và tận dụng khoảng cách này để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Chung cuộc Nadal giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Berankis và tiến vào vòng 3 gặp Lorenzo Sonego. Với chiến thắng này, Nadal giành chiến thắng thứ 307 ở Grand Slam, giúp anh vượt lên trên Martina Navratilova và đứng thứ 4 trong danh sách các tay vợt có nhiều chiến thắng nhất tại Grand Slam.
Tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 310 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 640 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 14, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 7. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, ngày nắng. Từ chiều tối và đêm mai có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Thanh Hiền, Quang Huy và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai. Thân ái, chào tạm biệt.